Thì bài thầy có một câu hỏi, ông thầy giải đáp cho. Khi thức A Lại Da đi tái sinh mang theo nghiệp, như con biết thì thức A Lại Da có tương ứng với năm tâm sở, năm biến hành. Tâm sở biến hành cũng có xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư. Nhưng trong năm tâm sở ấy nó lại tương ứng với xả thọ. Thì tại sao khi tâm thức thì tái sinh không mang theo cái nghiệp vô ký mà lại mang theo cả nghiệp khác, phải chăng đó là sự đeo bám của Mara hay không? Cô Vân.
Đây là câu hỏi về tâm lý học Phật giáo chiều sâu. Thì môn tâm thức học này đó thường được dạy cho chương trình cử nhân Phật học năm thứ ba chuyên ngành triết học Phật giáo. Ở một số trường trung cấp Phật học đó, tại Việt Nam đó, thì môn này cũng được dạy để giúp cho tăng ni đó có cái chiều sâu về tâm lý học và ứng dụng. Thức A Lại Da là phiên âm của từ A Lại Da Vi Nhát Nha, mà nghĩa đen của nó là thức kho tàng. Sở dĩ thức này có tên gọi đó là vì đó, theo Đức Phật đó, ở trong kinh Lăng Già đó, tất cả các nghiệp chung, nghiệp riêng, bao gồm phong tục, tập quán, triết lý, tôn giáo, lối sống và kinh của nhân đó, sau khi chết nó không mất đi, tồn tại dưới dạng thức là một tổng thể năng lượng. Và tổng thể năng lượng này nó tồn tại trong kho tàng thức đó một cách vô tận. Nó giống như là cái ổ đĩa cứng đó của máy vi tính. Và bản chất của thức A Lại Da đó là nó thuộc về xả. Xả tức là nó buông, nó không có nắm, cho vì nó không nắm cho nên nó không mất. Còn nắm cái gì đó là mất những cái còn lại. Ví dụ như bàn tay chúng tôi đi đang nắm một cái dùi chuông, cho đến lúc nào cái động tác nắm này còn diễn ra thì lúc đó đó cái chức năng của bàn tay đó cho các việc còn lại khác, thậm chí có ý nghĩa hơn, bị kết thúc. Cho nên nắm là mất đi những cái mà chúng ta chưa thể buông được. Do vì nó tương đương với cảm giác xả, do đó mà cứ trải qua một kiếp sống đó, các hạt giống đó nó lại tiếp tục được duy trì. Còn nó giữ một cái gì đó thì mấy cái khác nó bị mất đi, cho nên nó không có giữ gì hết. Nhưng mà kho tàng đó đó nó không mất đi một cái gì hết đó. Chính vì thế mà sau khi sinh ra đó thì cái bẩm năng đó là nơi chứa đựng các hạt giống lối sống trong quá khứ đó, nó tiếp tục đó, định hình cái lối sống của con người mới ở kiếp hiện tại này. Có nhiều cậu bé mới sinh ra là nghiện cà phê nặng, là vì ở kiếp đó trước đó đó là một người uống cà phê đậm đặc, chắc cái kiểu cũng cỡ Buma Thuột. Còn thằng đồng Nhật Nam đó, đó là giỏi ngoại ngữ, có thể phiên dịch sách rất là hay, là vì cái tiền thân của cậu này cách đây khoảng chừng 8-9 năm đó là một nhà văn giỏi, một nhà dịch thuật giỏi. Thế thôi, cái hạt giống nó được lưu giữ lại, nó được truyền thừa lại. Cái gì dẫn đến sự truyền thừa đó đó thì nó có hai phương diện. Thứ nhất là tự thân của kho tàng thức đó, nó giữ lại tất cả các hạt giống mà nó đã kinh nghiệm qua. Cái thứ hai đó là nhờ cái thức mạt na, và thức mạt na được hiểu được nghe đó, hiểu theo nghĩa đen đó là thức cái tôi. Cái tôi sơ hữu nó bám víu lấy, nó tư hữu quá đó, nó nghĩ rằng nó là của mình, cho nên nó giữ gìn rất là kỹ. Và thức A Lại Da, thức mạt na được sanh lý giống như là người thủ kho, còn thức A Lại Da đó là cái kho và các vật dụng được chứa ở trong kho đó. Ý thức về cái tôi và cái tôi sở hữu đã làm cho con người có trách nhiệm về pháp lý và đạo đức. Đây là cái phương diện tích cực. Ví dụ như người cha, người mẹ thương đứa con là máu mủ ruột thịt của mình, cho nên suốt cả một kiếp người họ đã nỗ lực làm thật là giàu để kỳ vọng rằng là sau khi mình chết đó, con của mình sẽ sở hữu được những thứ này, hoặc lúc mình đã còn sống đó, con mình sẽ sung sướng hơn mình trước đây. Cái đó không phải phủ định. Nhưng mà cái mặt trái của cái tính sở hữu và cái ngã đó, nó làm cho chúng ta dửng dưng trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại còn lại, chỉ vì lý do rất đơn giản, họ không có cùng huyết thống với mình. Một người mẹ có thể bị điên loạn khi chứng kiến cái cảnh đứa con gái chết, mà cái kỳ vọng của bà ấy đó, nó sẽ là người kế thừa toàn bộ gia tài, đang khi đó hàng triệu trẻ em mồ côi và vô gia cư đó cần đến các bàn tay nhân ái và lòng từ bi đó, thì người mẹ này không hề bận tâm đến. Do đó đó, bám vào cái to về sở hữu để làm cho chúng ta chai sạn cái tình thương rất cần thiết cho đồng đội còn lại. Như vậy, ở một phương diện khác đó, cái to sở hữu đó nó làm cho chúng ta góp phần giữ được các hạt giống cũ đó, nhưng mà không có nó, nó còn mất gì, vì tự thân của cái kho đó nó chứa đựng. Còn có người giữ kho hay không, không cần thiết. Học thuyết này đó nhằm giúp chúng ta cần phải có trách nhiệm đạo đức đối với những gì chúng ta đang làm hoặc là đã làm, vì nó không mất đi. Nó cũng giống như vào hết mùa thu đó, ở tại phương Tây này người ta bắt đầu gieo hạt lúa mì. Trải qua 3 tháng mùa đông tuyết băng đóng đó, các hạt giống này không có chết, nó được ủ bên dưới ta. Cho nên khi mùa đông kết thúc đó, mùa xuân xuất hiện, ban sáng chúng ta đi ngang các cánh đồng thấy tuyết trắng phao, chiều về đó tuyết tan đó, màu xanh nó ửng lên khắp cả chân trời. Giống như Quỷ Du đã từng mô tả cỏ xanh xanh tận chân trời. Chúng ta không thấy cái cảnh đó ở Việt Nam, thấy ở phương Tây này nè, chỗ nào nó cũng xanh mướt hết, ở trên màu trời xanh da trời, dưới là xanh của cây, và các hạt giống đó không chết sau 3 tháng nằm yên. Thì các hạt giống thiện ác, thói quen, phong tục, tập quán mà mình đã từng sống với nó đó không mất đi, trải qua các kiếp sống. Do đó, đó học thức này một mặt khác còn giúp chúng ta là huấn luyện thói quen tích cực và loại trừ các thói quen tiêu cực. Vì thói quen tiêu cực đó ban đầu đó là chi mặn nhện, về lâu về dài đó là sợi dây xích, nó chói mình, chi phối mình, khống chế mình, giống như là con lạc đà bị giật dây vào sau lưng thôi. Thói quen là sợi giật dây, còn chúng ta là con lạc đà. Như vậy là khi mình tiêu thụ một thói quen xấu, trên thực tế là thói quen xấu đó đang tiêu thụ mình, đang sai sử mình thôi. Để hiểu biết thêm về cái kho tàng tâm thức A Lại Gia và những chức năng của nó đó, thì các quý Phật tử có thể vào trang web chùagiacngộ.com. Ở bên phía tay trái có cái mục lục, chúng ta xuống ngay cái mục là giảng về luận, bấm vào đó thì nó có khoảng 10 mấy tác phẩm luận Phật giáo, trong đó có Thành Di Thức Luận và Di Thức Tam Thập Tụng. Thì hai cái khóa giảng này chúng tôi hướng dẫn cho tăng ni chương trình cử nhân Phật học, một cái là năm thứ hai, một cái là năm thứ tư. Và mỗi một cái bài giảng nó có cái chủ đề riêng về hạt giống và thức A Lại Gia đó, thì nó nằm ở bài thứ 6, thứ 7 gì đó. Vì chúng ta có thể nghe để đào sâu thêm, còn thời gian trả lời ngắn đó, thì không thể nói hết được những điều cần nói. Xin yêu câu hỏi khác.